là thiền tông với thiền ngoại đạo. Để khỏi lầm lẫn ý nghĩa chánh đối hay sinh rẽ, chúng ta nên định nghĩa chữ ngoại và đạo cho rõ ràng. Nhà Phật định nghĩa rất rõ, ngoài tâm cầu Phật là ngoại đạo. Như thế, dù cho người xuất gia theo Phật mà chỉ một bề hướng ngoại cầu mong cũng gọi là ngoại đạo. Bất cứ một pháp tu nào chỉ tâm cậy bên ngoài, tìm kiếm bên ngoài đều gọi là ngoại đạo. Vì chỉ tu nhà Phật, người tu phải minh tâm kiến tánh mới thành Phật. Tâm tánh đâu phải việc bên ngoài, nếu tìm bên ngoài là trái tâm chỉ nhà Phật nên gọi là ngoại đạo. Chúng ta liệt kê những lối tu thiền do ngoại đạo đang hiện hành ở Việt Nam như thiền xuất hồn, thiền chuyển linh xa, thiền chuyển tinh quá khí, chuyển khí quá thần, thiền thai tức, thiền điện thiên liên, thiền duy gia. Những cái lối tu thiền này không ngoài hai quy chuẩn màu nguyện và sống lâu. Màu nguyện thuộc về thiền bí hấp dẫn những người hiếu kỳ, sống lâu thuộc thân thể khỏe mạnh hấp dẫn những người thích sống dài. Hai quy chuẩn ấy trái hẳn với đạo Phật. Đạo Phật chỉ chuyên mở mang trí tuệ thấy được chân lý, không cần sự màu nguyện. Có trí tuệ liền thấy tất cả giả tướng ở thế gian đều là vô thường. Dù cố dựng căn bảo vệ duy trì mấy, rốt cuộc cũng quả diệt. Có giả mà cố giữ không phải chi mê là gì. Thiền tâm thấy tất cả pháp duy hợp hư giả, thể nó là không, nhận ra chân tánh bất sanh bất diệt, nên tá hẳn các thiền, các cơ pháp thiền ngoại đạo. Tóm lại, thiền tiểu thừa, thiền đại thừa tuy sâu cạn có khác, xong đều một chữ đức mượn cảnh, mượn đề mục để định tâm. Tâm an định, trí tuệ phát sanh, đó là nhân định phát huệ của đạo Phật. Thiền tâm thì đi thẳng từ chỗ trí tuệ, thấy vọng tưởng tánh không, nhận ra chân tánh phi không. Cho nên thiền tâm gọi là đi đường chim, đường chim rất khó đi. Trong mọi khi chắc chắn thẳng đến mục tiêu, hạ xuống không có gì khác lạ. Thiền tiểu thừa, thiền đại thừa cần dùng phương tiện để tu, như đi đường bộ, đường thủy không nguy hiểm, có nhiều khúc quanh, nhiều lối tả, khiến người tu có lúc phải nghe ngóng. Thiền ngoại đạo tu chính, người tu sống rất rõ, có màu nhiệm, không chỉ là có dựng tạm thời, không phải con đường giả thoát sinh tử. Trong nhà thiền dạy, thà là ngàn năm không ngộ, không để một chút sai lầm. Tại sao? Bởi vì tu theo thiền ngoại đạo, không theo nhân giác ngộ, quả giác ngộ làm gì có. Lại nữa, đã đi đường tà, không gian nhân giác ngộ, quả giác ngộ làm gì có. Lại nữa, đã đi đường tà, thì sức mạnh ấy sẽ dẫn đi mãi mãi, không biết bao giờ hồi tâm, tỉnh giác. Vì thế, người Phật tử phải thận trọng khi tu học theo một pháp thiền nào, dù người dạy có nói cao siêu màu nhiệm mấy đi nữa, đối chiếu với kinh Phật không hợp, nhất định người Phật tử không nên theo. Chính vì tự ham mộ tu, ham tu mộ đạo của đa số Phật tử hiện nay, nên đã tu theo thiền ngoại đạo quá nhiều. Với lòng chân thật của mình, chúng tôi mong quý Phật tử xét thật kỹ trong việc tu hành hiện nay, đừng để sai lầm về sau hối hận đã muộn. Dù người ấy là xuất gia tu theo đạo Phật, thờ Đức Phật mà dạy không đúng kinh điển Phật, xin chớ vội tin. Đây là cái phần thứ ba mà cũng là phát yếu tóm tắt toàn bộ. Bây giờ tôi giải phần thứ ba trước rồi nói rõ cái phần tóm tắt. Thiền tâm với thiền ngoại đạo đó, bây giờ trước hết là nói ngoại đạo. Thường thường người ta nói rằng mình chỉ lên mình tu đạo Phật, người ta tu theo đạo khác cho mình cho người ta là ngoại đạo, như vậy thì mình chỉ ra. Và người đạo khác người ta cũng nói mình là ngoại đạo thì sao? Được không? Cái tính là thích vậy, phải không? Nhưng mà thiệt ra không phải gì vậy. Chỉ tiên nhà Phật nói ngoại đạo là thế này. Chứ ngoại là ngoài, đạo là cái đạo lý, tức là cái đạo lý tìm cầu bên ngoài. Thì cái đạo lý đó nó không có hợp với đạo Phật. nha. Thì giả sử như tôi là tôi là đạo Phật mà tôi cứ mong cầu với ngài thì ai tôi cũng là ngoại đạo rồi, phải không? Thì nếu định nghĩa giờ thì dòm lại Phật tử mình sao sao dễ rơi vào ngoại đạo quá, phải không? Đó là một cái điều mà đáng đề phòng. Tại sao vậy? Bởi vì đạo Phật, nếu gì nhớ chữ, chữ biết đạo Phật là giác ngộ, là minh tâm kiến tánh, phải không? Nhớ chữ cho đạo Phật, Phật là giác ngộ, mà giác ngộ thì cái đó ở ngoài giác hay tâm giác, à, chính nơi mình giác ngộ, chứ đâu có tiền mà có gì khác. Rồi minh tâm kiến tánh thì tâm tánh là của mình với của ai, phải không? Thì như vậy chữ thiên thấy chức là rõ rồi. Mà bây giờ mình cầu người này, mình cầu người trước bên ngoài, không phải ngoại đạo gì chứ. Đó. Cho nên cái chữ ý với nhà Phật kêu á, là cốt làm sao cho minh tâm kiến tánh. Mà minh tâm kiến tánh là thành Phật. Mà nếu định như vậy thì quý vị nhớ tôi lập mãi cái câu chủ ý của đạo Phật là ba môn giải thoát: giới, định, huệ. Có định và mới thoát huệ. Giới, định, huệ là cái nền tảng. À, thì nếu mà mình tu, định nó là ai định? À, mà mình định bây giờ mình xuất hiện mình đi trên ngao du trên thiên đường thì định để không? Chứ mình đi ngao du đâu có gọi là định, mà không định mà nói vợ để không? Thì đối với đạo Phật không nói ngoại đạo là gì, phải không? Hoặc là dừng chuyển bên xa tức là chạy vòng 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 hoài, dừng cái chiếc điện mà chạy vòng từ sau lưng xuống 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 chạy lên sau lưng, lên đầu lên sau lưng tiến vậy hoài thì làm sao định, phải không? Nó là động chứ đâu phải là định. Như hồi nãy tôi nói cái chuyện dẫn chuyển hết ngon, từ bến hơi thở với theo hơi thở là hai cái thơ ban đầu, rồi từ từ cái mình bỏ cái bến mình chỉ cần theo, rồi từ từ bỏ cái theo chỉ cần dừng lại, thấy không? Dừng lại nó mới định, rồi dừng lại mà nó cho mình định quá rồi quên vợ, rồi phải quá để cho có vợ, thì luôn luôn phải có định có vợ. Ngày này mình dừng một cái gì để mà nó động hoài thì làm sao định được, nó cứ theo hoài làm sao định được. Cho nên nhiều khi những người Phật tử họ không hiểu, họ lại thấy tất cả chùa tu á hình như là lấy cái tụng kinh thời khóa làm tu, phải không? Cái chùa nào tụng kinh về chùa có tu về, phải không? Còn chùa nào ít tụng kinh thì có vẻ chùa nó không chịu tu. Thì nếu mà lấy thời khóa chứ họ tu như là tụng kinh á thì như vậy là tu. Nhưng mà quý vị thấy tụng kinh tai thì đánh mở, miệng thì đọc, mắt thì dùng chữ, rồi nói thuộc lòng thì phải dùng, nhưng mà miệng đọc tai đóng mở thì cái đó làm cái tiếng động nó thô, tiếng động thô để trền cái tâm thô. Mà nếu tu lâu thì phải từ thô lần lần vô tế, chứ cứ thô hoài cả đời thì tiếng tới đâu, phải không? Hồi nãy mình đã nói là đốt hơi thở và theo hơi thở hai cái đó đã tạm hết là thô rồi, rồi lần lần phải bỏ một cái còn một cái, rồi theo hơi thở vô ra cũng là thô rồi, phải bỏ luôn mà dừng lại. Thì như vậy phải đi lần lần từ cái thơ lần lần tới cái tế, hơn như nữa thì tâm nó đỉnh nữa. Còn mình cứ giữ cái thơ đó suốt đời rồi nó tiến tiến thì sao? Năm nay tụng ba thời, năm tới tụng bốn thời, đó là tiến, phải không? Như tiến trong cái động không rồi rốt cuộc tự thấy chỗ nào làm sao mình đỉnh. Đó, như vậy mà đời nói thì nhiều khi có gì ăn hiểu rồi nói như chúng tôi không chấp nhận tụng kinh, tụng tốt đối với cái người tâm hồn mà luôn sao chiếm quá, nhờ chuông, nhờ mở, nhờ lời chinh để mà trời nó lại được phần nào. Nhưng mà đó là người mà sao chiếm quá, còn người yên lành cứ bất tụng hoài thì không động mà làm cho nó động cũng tội nghiệp cho người ta chứ, phải không? Đó, hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái lối tu nó từ thô đến tế như thế nào, chứ nó không phải ở một vực hoài. Nếu mà nói cho tôi cũng như vậy rồi tới trước cũng như vậy thì có tiến được chút nào đó. Chẳng lẽ họ thì cứ vô lớp AB là ngồi tới già ra, có tôi học 20 năm nhưng mà cũng có lớp AB dài có tiến không? 20 năm thì phải mở lớp phải lên lên thì mới tiến, chứ cứ ngồi một lớp rồi làm sao tiến. Bây giờ cũng vậy, có nhiều người trẻ tôi chỉ 20 năm rồi nghe thì thiệt đáng công phu, nhưng mà 20 năm làm cái chuyện đó chỉ là tới tụng thời tụng đời kia dạy công phu rồi như đó, thì cho là tôi ở chuyện 20-30 năm thì có phải là tội nghiệp hay không? Cho nên mình tu phải làm sao mà từ thô làm lành tới tế, tế tới tế thì tới nguyên cả cái tế nữa, nó hoàn toàn thánh tỉnh. Mà hoàn thánh tỉnh tức là nó định, định mà nó phát huệ, tức là không có định làm sao có huệ. nhưng cái giữ cái động hoài mà nói huệ huệ sao được. Thì nói rõ là mình hiểu đạo Phật thì phải lấy cái căn bản làm cái thước để mà đo, chứ còn không hiểu rồi không biết nói cái nào chánh cái nào tà, tại sao chánh tại sao tà, hiểu được thật rõ như vậy rồi. Đó là tôi nói cái thiền chuyển linh xa và cái thiền thức hồn, đó là không phải đạo Phật rồi đó. Đến cái thiền chuyển tinh quá khứ, chuyển khứ quá thành, cái thiền này thiền của tiên, tiên tiên. Rồi có nhiều người ta nói rằng mình tu tiên á, chuyển tinh quá khứ, khứ quá thành, cho nên mình giữ được không gian, thân mình có thể sống 1-200 năm được. Thì như vậy là hay chứ, tại sao mà mình chết đó. Thì quý vị thấy cái lối nói đó, mà bây giờ có nhiều người học Phật đầy tràn áo dương mà cũng tu như vậy, nó tu tiên để mà tôi chuyển vào Phật. Nhưng mà rồi tôi đặt câu hỏi lại với quý vị, mình tu đạo Phật là cốt giác ngộ, cái gì không phải giác ngộ thì cái đó không phải là đạo Phật. Bây giờ mình chuyển tinh giác khí, chuyển khí hóa thành để được sống dai. Sống dai nhưng không phải là sống đời đời, phải không? Sống dai nghĩa là sống thêm. Người ta 70 tuổi chết thì mình được 100 tuổi, 120 tuổi chẳng hạn, nhưng rồi cũng chết, phải không? Nhưng mà dừng trong cả đời rồi cũng đi tới cái chết. Cái thân này Đức Phật có nói rõ là cái thân duyên hợp, đã hợp thì phải có. Cái dân từ chuyên môn là thân tức là có tử, phải không? Mà là mình muốn thân tử là người trí hay là người thân trí thì kéo dài được, nhưng mà kéo dài rồi cũng tử thì tốt hơn. Ngay nơi đó mình phải làm sao tâm cái tâm tử đó, mình tìm ra cái bất tử nó mới là siêu thoát hơn chứ, phải không? Như tâm cái mà phải sanh phải tử đó, mình tìm ra cái bất tử trong đó là vô sanh, thì cái đó mới là cao siêu hơn. Tại sao không tiện cao siêu đó mà lại kéo dài cái sanh tử như vậy, đã cứ tình kéo dài sanh tử là siêu hơn cái gì? Như vậy tức là cũng là bệnh chứ đâu có gì hay. Như vậy cho nên có thiền của tu tiên là chuyển tinh quá khứ, khứ quá thành, cũng là thiền ngoại đạo, nó không hợp với đạo Phật vì nó chỉ kéo dài thân người sống lâu khỏe mạnh thôi. Đến có thiền khai tức, khai tức là dùng hơi thở, tức là hơi thở. Cái thiền này mấy cái người mà ít hiểu đạo Phật bị lòng cái chuyện này nhiều vô số. Phạm Tám Thiên Kinh là kinh khai tức, họ nói kinh đó là cái tổ về Đề Đạt Ma nói, nhưng thì thực phẩm phải đó là ngoại đạo. Nói như thế này, hít hơi vô cũng được, hơi thở vậy, hít hơi vô mà hít vô cho tới sâu, cho tới khỏi đúng xuống bình điền, xuống tới bình điền phải tự lại chừng một phút, nhắn tự lại chừng một phút hay là hai phút, ban đầu nhắn gần dài tự lại đó một hồi rồi mới cho thở ra, rồi hít vô cho thật sâu rồi tự hồi nở thở ra. Do cái tự đó tức là phình cái bụng ra chứ gì, phải không? Phình cái bụng dưới ra, và phình dưới thì cái bụng nó lần lần nó to lên chứ không nó đó thánh thai ra. Và mọi người nào cái bụng nó lớn thì nào nó phải thánh từ mình nó lớn rồi đó. Cho nên gọi là thai tức. Và cái hai tức là hai, cái hai tự ở dưới là thành cái bụng lớn gọi là thai. Rồi cái hỏi cho đó tôi như vậy, đó là tôi đứng cái chỗ rồi đều đặt ma dạ. Bởi vì trong nhà thiền có dùng cái chữ, cái chữ là tưởng dưỡng thánh thai. Nói là một khi mình ngộ đạo rồi vô rừng và ở để mà tưởng dưỡng thánh thai, và họ là hiểu lầm tưởng dưỡng thánh thai hít vô rồi chiếu lại cho nó nở cái bụng ra lớn ra gọi là thánh thai. Mà không ngờ nghe bởi vì cái người tu thiền khi ngộ đạo rồi, cái tập khí, cái thói quen vọng tưởng mình nó chưa hết, cho nên phải tìm chỗ vắng vẻ để bình có hơi cái mới vô, chỉ một bề loại cái cũ ra thì nó mới mau hết cái cũ, làm cho cái tâm thể chân thật nó hiển bài lần lần, nó rộng lớn ra. Cái chân thật hiển bài ra gọi là cái thánh thai, tức là từ cái nhân lần lần thành quả đó. Cái thai là nhân, nó thành quả là thánh. Thì như vậy gọi là chuyển dưỡng thánh thai, rồi mà lợi dụng cái chuyển dưỡng thánh thai đó làm cho bệnh lớn mà chuyển dưỡng thánh thai, đó là một cái lối lầm lẫn. Mà bây giờ có nhiều người xuất gia rồi dẫn tư như vậy, người cho là tư đúng rồi đạo Phật đó là cái thiền khai tức. Rồi cái thiền viện thiên liên nữa, giờ có một cái lối tư tôi thường ngồi lựa cái chỗ vắng rồi tôi biết là 12 giờ đêm để cho cái điện thiên liên nó tên hướng đỉnh đầu mình rồi đỉnh đầu mình phóng điện lên hai cái nó giao hiệu với nhau rồi nó chuyển mình thì cái lối đó là cái lối tư để mà được điện thiên liên. Nhưng mà những cái đó không phải không, nó có thể điện nó tới với mình, nó làm cho mình cũng tư tái về làm cái này chứ vậy. Nhưng mà hỏi cái đó đó rồi sao? Rồi có người luyện điện rồi lấy tay mình xoa người khác rồi đem điện lại cho hết bệnh rồi đó. Nhưng mà cái đó như vậy thì quý vị nghĩ như sao? Cái giác ngộ chỗ nào, làm chủ ở chỗ nào? Thường thường người tôi đã Phật khi mà mình bệnh đó, là làm chủ hoàn toàn cái vọng tưởng của mình. Giờ mình tu lâu ngày thì vọng tưởng mình chủ được, thì cả thân thể mình chủ được, gọi là tự tại giải thoát. Giải thoát là không có cái gì, không bị lệ thuộc vào cái gì hết. Bây giờ cái điện nó vô mình biết là nó làm chủ mình, rồi mình theo nó thì đó là nó. Mình lệ thuộc vào cái chức điện thiên như vậy, rồi lệ thuộc vào nó thì tất nhiên là mình hết lập chủ. Mình hết làm chủ tức là cái điện đó không biết điện cho ai, không biết ở trước nào, thì sao muốn lên đi đâu lên, muốn đầu mình lắc thì mình lắc, muốn mình làm gì làm nấy. Thì như vậy tức là mình tư để mình lệ thuộc vào cái ngoại lai, và cái ngoại lai mình không biết cho ai thì có phải là nguy hiểm hay không? Đem cả cái thân của mình hiến cho cái gì mình không biết, đó là cái rất là đáng thương. Còn mình đây tư là dân viên làm chủ, mình làm chủ mình hoàn toàn, chứ không hiến cho ai, không lệ thuộc vào ai hết. Đó là một cái thực tế. Cho nên nếu mà mình để lệ thuộc vào điện thiên, dầu cho cái điện đó vừa giúp cho mình trị bệnh như gì đi nữa, cũng là cái bên ngoài, có phải là mình, thấy không? Mà cái bên ngoài, quý vị thấy mấy cái người ngồi đồng, ngồi đóng đó, mà đồng đóng lên thiền nhất đó, thì mấy người đó quý vị nhìn cái bộ mặt họ sao? Trời xong, thấy không? Tức là hết tinh thần, giúp người mình chủ rồi. Thì như vậy mình tôn để là thẳng người khờ, giúp người mình chủ, tôn mình chủ vậy. Người coi cái gì vậy? Cái linh đó là ai linh chứ mình, cái linh gì đó, phải không? Còn mình ở đây mình định xong rồi tự mình phát vệ, mình sáng, thì cái linh đó chính là mình chứ. Như vậy thì cái thiền của Đạo Phật nó quan trọng như vậy đó. Nó đưa mình tới một cái hoàn toàn làm chủ, rồi mình đầy đủ nhiệm vụ của chính mình, chứ không lỗi thuộc vào. Vậy mới gọi là giác ngộ, làm chủ cả tất cả mọi cái. Còn cái kia mà tôi về kết quả bị lỗi thuộc vào cái gì mình không biết. Thì cái đó là cái ngoại đạo là tại chỗ đó đó. Rồi tới cái thiền chết mà đây thì kể là thiền Vigha đó. Ở thiền đó hồi Đức Phật còn tại thế thì cái thái thiền đó là một trong lực sư ngoại đạo hồi Đức Phật. Thì thiền đó nó cũng giống Đạo Phật lắm, nhưng mà nó khác, thì nặng về luyện tập. Ngoại đạo Phật thì cốt làm sao định tâm hơn là luyện tập. Ngoại đạo Phật thì chú ý là định để phát huệ, chứ không có chú luyện tập cơ thể nhiều. Ngoài kia thì nặng về luyện tập nhiều, cho nên cái kết quả của nó cũng không giống giác ngộ như Đạo Phật. Vì vậy mà cũng thuộc là ngoại đạo. Thì tóm lại thì quý vị thấy rõ, cái lối tư thiền ngoại đạo với thiền Đạo Phật nó khác nhau. Vì bên kia thì tâm vào bên ngoài, nặng về những cái, hoặc là giữ thân thân dai này chưa luyện tập. Cho nên thường thường nó tư luyện, Đạo Phật không có luyện, tư tập chứ không có tư luyện. Mình tập những cái gì mà mình chưa làm được thì tập ráng làm cho được. Chứ còn mình không có luyện cái màu nhiệm, không có luyện cái gì trở thành cái pháp thiên màu nhiệm hết. Vì vậy hiểu rõ thì chúng ta mới thấy người tu theo thiền ngoại đạo thì họ mắc kẹt ở hai cái tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn thứ nhất là thích màu nhiệm. Nghe nói cái màu nhiệm quá, thích hồn đi ngao như thế giới khói đó, phải không? Mà bây giờ đi đâu mà khó khăn, bây giờ thích hồn đi được chỗ này đi kia thăm bà con, chúng ta mới tiếng đồng hồ, nghe nó ham. Vì vậy cho nên đó là thích cái màu nhiệm. Rồi mới tu, rồi một cái mà thích không lâu, tu là mạnh khỏe, ít bệnh nè, rồi không do nhé, ham đó và luyện tu. Thì do, thì hai cái đó như vậy thế, một là hiếu kỳ, hai là tham sống như cái gì đó. Thì nó đã có với cái đạo giác ngộ hoàn toàn. Vì vậy cho nên nó là ngoại đạo. Còn chúng ta tu cho Đạo Phật là cốt định tâm để phát huệ, huệ cho thấy lẽ thật của con người và của vũ trụ, chứ không có phải tìm cái gì hết. Chính tâm mình sáng mà thấy mà biết, chứ không cầu ai hết. không lệ thuộc vào chức thiên nào hết, cả ở cả chức của Phật mình cũng không lệ thuộc nữa. Đó là cái có chỗ quan trọng của mình. Như vậy thì trong phần tóm tắt này, chúng tôi nói cho quý vị thấy rõ mỗi phần tư, tư thiền tử thừa, thiền đại thừa, tâm đạo Phật và thiền tâm. Thì ba cái thiền, tử thừa, đại thừa và thiền tâm, ba cái nó khác nhau sao? Thiền tâm mới trở khác gọi là tối thượng thừa. Tử thừa, đại thừa và tối thượng thừa. Thì ba cái khác là sao? Tử thừa tức là cái thiền mượn cảnh, mượn cái hình thức để cho mình trụ tâm, mình định tâm, và cái tư chính nó trong cái tương đối, trong cái dòng tương đối, thì đó là cái thiền tử thừa. Còn thiền đại thừa thấy được bản tánh, nhưng mà nó còn có pháp để tu và còn thứ bậc để chứng, còn pháp để tu, còn thứ bậc để chứng. Còn thiền tâm á, không có một pháp thực để tu mà cũng không có một pháp bậc nào để chứng. Thì cái đó mới là cái khó, cho nên thiền tâm nó khó, khó nhất mà ở đâu tôi lại nói cái khó đó. Cho nên vậy, nếu được tự nhà nhiều khi cũng hơi dễ dàng. Tuy khó mà dễ, tại sao dễ? Bây giờ tôi ví dụ như tất cả thứ gì, chúng ta hồi nhỏ vào trường học, học từ tiểu học, lên trung học, lên đại học, học 3 đến cấp. Rồi bây giờ giả sử là người nào được cử nhân tiến sĩ gì đó, thì như nói mình học cấp này vẫn chưa cử nhân tiến sĩ, nhưng mà giờ nhìn lại bản thân mình và trí tuệ mình từ trước bây giờ, mình thấy có cấp nào không? Trong cái trí tuệ mình nó có chia từng cấp không? Có không? Không có cấp nào hết. Thì chẳng là cấp một là một phương tiện ở bên ngoài thôi, thấy không? Cái trần đâu có cái từ mở mang cùng đứa đó dưới cho tới giờ thành một người chủ nhân chứng chủ gì đó, nó có cấp bậc, tâm có thành hiểu biết nó cấp bậc, nó chỉ là một cái những cái gì vinh vô cái chế đó là có nó phát ra thì thôi, chứ không có cấp bậc nào đó. Phải không? Cũng như giờ đúng giờ có tâm thở mà không có thứ lớp, không cấp bậc, cấp bậc chỉ một phương tiện tạo đạt như thế. Ngài học được mấy chữ đó thì trong đó là hết cấp này, được mấy chữ kia cho hết cấp này đó, phải không? Cái việc ở trong tâm nó không có cấp nào hết. Bây giờ quý vị chỉ lại mình ra, bây giờ mình nhớ được cấp nào, cấp nào gì đó, không chứ mình không có cấp. Mà chẳng qua cấp là chỉ là có tên là đặt hết. Hiểu như vậy thì mới thấy tất cả cấp bậc thì tư chứng cấp bậc nó không có thật. Nói cấp bậc là một phương tiện nói. Tôi ví dụ nguyên cái nguyên thật là to, còn bây giờ bụi nó lát không biết mấy trăm lớp. Thì giờ đây người lao nguyên, để người ta lao cho sạch mà lao trực quá. Thì giờ người thương tiện muốn cho người lao bởi ngắn thì sao? Thì trong cái nguyên lớn đó mình giả chia ra, nó là bề phẩm. À bây giờ chú lao được phẩm số 1 thì cho chú 10 điểm. Rồi chú đã được cái gì rồi? À, được một phần sáng rồi. Được cái phẩm thứ hai thì cho chú 20 điểm chẳng hạn, thấy không? Rồi chú chia từng ô cho người đó lao. Thì lao được khoảng nào nó à, chú được 10 điểm, được 20 điểm, được gì gì đó. Tới từng đâu không hết rồi, à, chú là chú được 100 điểm. Thì đó là bởi cho người lao để ngắn thôi. Cái chuyện ra cái nguyên nó không có từng ô, thấy không? Mà chỉ khi mà nó bị bể lóc đầy thì giờ chỉ chùi hết bể thì duyên hoàn toàn toàn sáng. Chùi chứ hết thì được bao nhiêu thì nó sáng bấy nhiêu, chùi để bao nhiêu sáng bấy nhiêu thôi, chứ nó không có cấp bệnh. Thấy không? Thì cái tôi cũng già, bây giờ cái vậy như tôi hay vọng tưởng 100%. Thì cái vọng tưởng đủ 100% mà tôi nói tôi là phần tôi. Rồi lâu lâu thì tôi cái từ 100% vận tưởng thì xuống còn có 80% thì nó tôi được thơ thiền. Rồi làm như vậy 80% xuống còn có 60% thì nó tôi được nhị thiền. Rồi từ 60% nó xuống còn có 40% thì nó tôi được tam thiền vân vân. Thì tôi nói như vậy đó là lớn nói thôi. Cái thiệt ra thì chẳng qua là tại vì vận tưởng từ nhiều lần giả xuống thì là hết vận tưởng là trời việc. Thì như vậy đứng về cái chỗ tâm thật của nó thì chỉ biết là bây giờ bị vọng tưởng che lấp, mình không thấy được cái phần tánh sáng trước, Bây giờ mình dùng được vọng tưởng hết rồi, Phật tánh không xuất hiện ra, thì dùng hết vọng tưởng Phật tánh hiện ra, thì Phật tánh là Phật. Hết vọng tưởng thì mình cầu vọng tưởng là phàm phu, hết vọng tưởng thì Phật tánh hiện ra thì Phật. Phàm phu tức là Phật ngay đó chứ không có đâu xa. Cũng như cái duyên này, tánh bụi nhưng mà tức là sáng, nhớ ra hết bụi thì tự nó sáng chứ không có cái gì khác biệt không gì hết. Mà tức ngay cái tối đó là sáng với cái sao thôi đó, đó là nó cái sự thật. Nhưng mà tại vì cái tâm con người là nhan thí vực nhán, có gì dài khó thì nhán, cho nên bắt buộc phải đặt từng cấp từng phần từng phần cái để nhán, đó là phương tiện. Giờ pháp tôi cũng vậy, như hồi nãy tôi nói là quý vị thấy mình tôi như vậy, có pháp sở thiết quán là pháp thuộc hay không? Thì phương tiện thì lúc đầu mình loạn quá thì dừng đến số theo hơi thở, rồi khi mà nó hơi dừng lại thì cái số cũng bỏ, phải không? Rồi dừng nữa cái hơi thở cũng bỏ, không theo nữa. Thì như vậy đó là phương tiện, đó không pháp thật. Thì như vậy tất cả những cái pháp bài ra là phương tiện, thường thường nó cũng như là thuốc để trị bệnh, rồi chưa hết bệnh thì thuốc đó còn. Thì như vậy cái thuốc đó là một cái phương tiện, cái tôn và những phương pháp là phương tiện, còn thiền tăng thì không muốn dùng phương tiện. Tại sao? Bởi vì chỉ cho mình cái trí tuệ thấy rõ cái chủ yếu làm cho mình mới làm là cái gì, là vọng tưởng. Buông xả cái đó thì hết người làm, thì hết vọng tưởng rồi đi qua cái phần quả cái gì hết. Cho nên tích tâm là Phật, hay là nói cái khác là thực chỉ nhân tâm chứng tánh thành Phật. Biết rõ nó vọng tưởng, biết rõ vọng tưởng thì người ta dùng cách này chưa trị nó, mình không cần dùng cách nào hết, nghĩa là buông nó thì nó hết, nó hết rồi thì thôi. Còn kia thì bây giờ tôi nói để quý vị biết, quý vị có thể nghe tôi nói hồi nãy về thiền tử thừa rồi thì quý vị nghĩ rằng như vậy cái tu đó dễ biết rõ hơn cái tu mà mình nói nãy giờ chứ, phải không? Vì nếu mà mình theo cách đó mình dán nó nghe nhớ chừng hết thôi thì như vậy là dễ, có hiệu quả. Nhưng mà quý vị nó hiểu rằng cái đó thì mới chỉ có một góc một cảnh của con người thôi à. Hết tham nữa, hết tham sắc nó ra tham sắc nữa đó, thì thằng nó tự cái hướng tự nhiều thứ lắm. Còn cái này thì là hỏi tham sắc hay là sân hay là cái gì đều là góc của vọng tưởng hết rồi, phải không? Tất cả cái đó đều là góc của vọng tưởng hết. Cái gì cái vọng như vọng tưởng mà vô hết thì còn gì nữa tham, còn gì nữa sân, thì dừng cái đối tượng chứ, thì đây được tận trong cái góc chứ không phải đi cái ngọn. Vì vậy để cho quý vị hiểu cái tu á, tại sao mình phải tu như vậy, phải tu như kia. Nếu mà dừng trên cái ngọn thì thấy đối trị nó dễ, phải là có hiệu quả. Còn dừng như cái góc này thì nó thấy nó chậm, nhưng mà chính cái chậm đó mà hết là hết luôn. Hết dần trở là tất cả pháp rồi hết, không có phải công phu từ cái này ra cái kia chi. Ví dụ như tôi nói cái quán bất tịnh á, mà muốn thành công nó phải ra gì? Từ quán bất tịnh, quán bất tịnh thì cho tới bây giờ mình vui vốn thân mình, nghĩa là muốn ủa muốn nữa đó, rồi mới ngừng. Mình người ta là quán tịnh chứ không phải quán tịnh dài. Vì nó quán tịnh dài thì chán đời trước cái chuyện mình hỏi, cho nên hết khi mà chán quán thay này rồi thì bắt mình phải quán tịnh lại, rồi quán cái chuyên chỗ này và cái chuyên chỗ nào. Từ mình tưởng mình xé một chút thịt ra có thấy cái chuyên tánh, chuyên tánh là quán chừng nào cái chuyên này nó tánh nó sáng như ngà ngà, rồi chừng nó hết hầu ăn sáng ra là bắt đầu thành công cái quán tịnh. Như vậy quán bất tịnh thì quán tịnh nó cũng không sự chứ, phải không? Còn này mình nghe chú thẳng cái trụ, cái giấc cái chú là vọng tưởng. Bởi vọng tưởng nó có tham, bởi vọng tưởng có sân, bởi vọng tưởng có tà kiến đủ thứ hết. Rồi dần thì cái giấc được chặt cái chú cho rồi chặt cái chú vọng tưởng mình mới chưa hết. Thì như vậy cái nào đi thẳng hơn. Mà chặt chú thì người ta dừng cái chỗ này chỗ kia, mình chỉ thẳng biết chú là có chú giả dối không được, chỉ mặt chú là giả dối không được, cái chú tàn nó hay không. Thì như vậy mà chú tan nát hay sao thì coi cho mình còn có pháp gì phải bỏ đó, phải không? Thì như vậy tức là không có dùng phương tiện mà chỉ dùng trí nhìn thẳng vào nó. Nó hết rồi thì cái trí nhìn thẳng cũng buông luôn, chỉ còn cái tâm thở nhất thiết là Phật. Nó tích tâm là Phật. Như vậy thì tới ngày gọn không gọn. Tại tại cái tôi hồi trước có một cái vài người Phật tử hay khuyến khích tôi, nói rằng thầy có thời giờ mới học thêm suy nghĩ này nọ. Rồi tôi nói, nếu mình học tiếng Nhật thì mình không biết tiếng Pháp, nếu mình học tiếng Pháp thì mình không biết tiếng Anh, mình học tiếng Anh mà mình không biết tiếng Nga, nhiều quá tôi mới tầm biết, mà cái tầm biết tiếng, học cả đời cũng biết như vậy nữa. Phải không? Nên tôi nói thôi, chừng nào có cái tiếng mà tiếng sinh ngữ rất cháu, rất khẳng để dùng chân như thế tiếng, chừng đó tôi học, rất khó lắm chừng giờ. Rồi tôi cũng giống vậy, tôi không có ngọn ngàm từng phần phần tiếng lắm. Tôi không biết tôi có gì là nguyên gốc của tôi cho mọi cái rồi. Chính vì cái tâm hồn đó, cho nên bây giờ tôi thích tôi thiền tâm là vậy đó. Chứ thẳng là có, chứ còn chi tiết này rồi bỏ qua chi tiết thì cực quá. Phải không? Đời mình giới hạn, đâu phải giới hạn, chứ đi quân dân cho co và mệt. Chỉ như niệm Phật, dùng cho niệm Phật mới trị loạn tưởng. Mà niệm Phật cho tới trí tuệ niệm cũng điên lên nữa. Niệm Phật cũng điên lên, niệm tới duy niệm, tức là không còn niệm nữa. Nói tới quả là nhất nhiên, thì như vậy chúng còn mắc con đương lần nữa. Thời dần đi thẳng nè, nếu tôi dặn đường tôi rồi, chỉ mặt tôi tàn thời ra rồi. Thì như vậy rồi hết chuyện là hết luôn lần một, không có hai ba thứ, bốn năm thứ gì hết. Đó, vì cái tâm hồn tôi như vậy, cho nên tôi thích tôi như vậy. Còn những vụ nào nó hơi chi lưu nha, thì chắc là nghe nói mà không thích. Bởi vì nó không được gọn, nó không được thì dễ dàng. Bởi vì tới cái đi thẳng vào cái chỗ đó thì nó đơn sơ, đơn sơ nhưng mà hơi khó, phải không? Còn cái kia thì nó hơi truyền tái, nhưng mà nó dễ, dễ thôi. Cái gì chi lưu thì cái đó nó truyền tái, nhưng mà nó dễ làm. Còn cái gì mà tận cái gốc của nó thì nó đơn giản, nhưng mà khó làm. Mà làm được là làm một lần một. Vì vậy mà thiền tông gọi là đi đường chim người vậy đó. Đi thẳng cho một, thẳng nó mới chính là Phật trụ, Phật hạnh, Phật hội hướng thế. Chứ từ phạm phi thẳng về Phật như vậy rồi, không có cái gì khác hết. Vì vậy mà tôi thiền tông hỏi thầy chính về cái gì thì lắc đầu, không chính vậy. Chỉ giờ còn mê là phạm phi, mai mốt hết mê là thành Phật, chứ nó chính gì hết. Nó đơn giản như vậy đó. Nói để tất cả cái gì hiểu, thôi hiểu.